Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì trong mỗi chúng ta đều có một cái cảm xúc mà chắc chắn ai cũng có. Đó là cái cảm xúc mà thích người khác bao giờ cũng quan tâm đến mình, yêu mến mình, để ý mình, thương yêu mình. Cho nên mới có cái hiện tượng là tìm cách để gọi là thu hút người khác, cuốn hút vào mình. Điều này chúng ta rất là dễ nhận thấy. Cho nên tại vì sao mà xuất hiện cái trang phục này, cái mốt nọ, để người ta làm chi? Mua về phóng nào, mặc lên mình cho nó đẹp lên. Mà đẹp lên để làm gì? À, cho người khác nhìn vô mình, chú ý vô mình. Đó là cái trang phục thôi. Còn hơn thế nữa, nhiều cái thứ khác nữa mà để gọi là cho người khác thu hút mình. Và một cái thứ mà cái này là cái dành riêng cho phụ nữ rất là thích. Đó là gì? Xịt vô một cái là nước hoa. À, mấy ông không xài cho nên không rành. Cái này hỏi mấy cô rành lắm. À, thú thật, tôi đi đâu mà nghe cái mùi nước hoa là tôi không biết nó làm sao ạ. Bây giờ nó không thích cũng được, mà nó thích thì nó còn kỳ. Mà nói chung á, nhiều người cho đó là một cái thứ gì mà để cuốn hút người khác. Và quả thật khi mà quý vị ngửi cái mùi nước hoa thấy, có cái nước hoa mà không phải sản xuất tại Việt Nam, ở hải ngoại, một chai mua đến cả ngàn đô la, xức cho một tí thôi, đi ngang ai một cái thôi, ngửi cái mùi đó thôi là phải ngoái nhìn. À, không thể bỏ đi được, không nào. Và cái ước mong cuối cùng là để gây cái sự thu hút của người khác đối với mình. Muốn có một cái cảm xúc gọi là thương yêu cái đối tượng khác gửi gắm cho mình. Nhưng trong Phật giáo của chúng ta cũng có một cái thứ trang sức làm đẹp mình mà không tốn một cái đồng xu nào hết. Mà cái trang sức hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị cũng phải là một cái tấm áo đẹp. Mà một cái thứ mà tôi mới giới thiệu quý vị đó, đó là một cái loài nước hoa. À, có một cái hương vị thơm mới là thơm, tuyệt vời. Và tìm đến cuộc đời này không có một cái loài nước hoa thứ hai giống như vậy. Cái loài nước hoa đó là gì và nhãn hiệu của nó tên ra sao? Thì hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị cái món nước hoa này để về mà tha hồ mà tăng sức. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và nhận diện nó ngay bây giờ thông qua hình ảnh trong một cái câu chuyện có cái tựa đề đó là Một người thơm phức. Sau khi Đức Phật diệt độ, tức là Ngài mất 100 năm. 100 năm sau khi Đức Phật diệt độ, thì có một vị nổi tiếng, một vị vua nổi tiếng rất là ác độc, đó là A Dục Vương. Chúng ta nghe tên ông này chưa? À rồi, xong nè. Ông này có cái tài là chinh chiến, xâm lăng, đánh chiếm rất là nhiều người nơi. Cho nên rất là nhiều người khuất phục, chịu khuất phục dưới tay của ông á. Và ông cho là cái tài nghệ của mình vô địch thiên hạ, không ai có thể là so bì hơn mình được nữa. Tự đắc như vậy thì ông muốn chứng tỏ cái tài năng của mình á là vô địch và cái quyền thế của mình là cao tột. Cho nên cái chỗ ở của ông á, thì hôm đó ông cho ra một cái lệnh là xây một cái tòa thành, một cái tòa lâu đài. Và trên cái tòa lâu đài đó thì ông ra cái điều kiện là các nước lân bang kế cận á, là phải mỗi nước sang cái tòa lâu đài đó khắc lên đó một cái bức phù điêu, một bức tranh cho nó đẹp. Nước nào á mà khắc bức tranh càng đẹp thì có thưởng càng cao. Thì các nước khác là nhỏ hơn nước ông đâu dám mà nghe lời, cho nên phải cử một nước, cử một tên họa sĩ giỏi nhất để sang biểu diễn cái tài năng của mình, về lên đó một tranh như ý của Đức Vua A Dục. Thì sau khi mà lên bang thì các nước đều khác qua chọn mỗi nơi mỗi chỗ rồi vẽ lên kín hết cái bức thành hết. Còn duy nhất một cái chỗ, nơi cái khúc mà cửa ra vào, chỗ đó còn trống. Và cái chỗ đó cũng để dành cho một cái nước mà cái nước này không biết sao đến trễ qua, À, cho nên ai không biết là nhường hay là còn tổng lại mà để cái chỗ đó. Thì cuối cùng thì cái nước này cũng đến cử một vị hòa sĩ sau cùng đến. Tìm đến là nhìn quanh cái bức thành thì quả thật là không còn cái chỗ nào mà trống mà để vẽ cái bức họa của mình lên. Chỗ nào nhìn bức họa mà chỗ nào bức họa nào là cũng đẹp cả. Không biết bây giờ phải nên vẽ cái gì để nó tương xứng với những cái bức tranh này. Thì ông suy nghĩ mãi và cuối cùng nhìn là đúng còn một cái chỗ trống ngay cái cổng cửa ra vào chỗ đó. Và nghĩ là đây là cái chỗ cuối cùng để dành cho mình rồi. Ông nghĩ đinh ninh trong lòng như vậy, nhưng mà không, bây giờ không biết vẽ cái gì lên đây. Thì ông mới liên tưởng là khi mà ông trên đường á, đi đến đây á, thì quả thật ông có đi ngang qua một cái bờ ao và ông nhìn được một cái cảnh tường rất là đẹp. Đó là một cái hồ sen, dưới đó có mấy bông sen nở rất là đẹp. Và ở trên cái hồ sen đó có một nàng thiếu nữ đứng ngắm cái đóa sen nở như vậy. Và ông nghĩ cái cảnh tường này đẹp quá. À, nếu như mà bây giờ mình vẽ cái này lên, chắc chắn Đức Vua sẽ thích chăng? Chứ bây giờ còn cái cảnh nào đâu. Mà cái cảnh này hầu như là nó cũng không đụng hàng. Chưa thấy cái bức tranh nào có cái cảnh này hết. Cho nên nghĩ trong đầu rồi thì ông ta liền chế bút mực và bắt đầu họa cái bức tranh nó lên. Thì họa một lúc thì quả thật dần dần bức tranh nó lồ diễn ra một cảnh một cái ao hồ mà có mấy đó sen nở lên. Và trên này có một nàng thiếu nữ tuổi trạc chừng đôi mươi đứng ngắm bức cảnh đó rất là đẹp. Thì vẽ xong ông tấm tắc, ông tự khen mình đẹp. Nhưng mà ý Đức Vua thì không biết sao chờ đợi. Thì sau khi mà vẽ xong rồi thì quân lên mới báo với Đức Vua A Dục, nói là cái bức tranh cuối cùng đợi chờ để hoàn thành cái thành này đã có người đến và vẽ hoàn thành rồi. Bây giờ mời Hoàng thượng đến để xem chiêm ngưỡng nó. Thì nghe tin rồi Đức Vua A Dục rất là mừng, tất tốc đi tới xem cái bức tranh cuối cùng nó như thế nào liền. Và quả thật khi mà ông đến cửa thành thì hình tượng đập đầu tiên vào mắt ông ngay cửa thành đó là bức tranh của ông họa sĩ cuối cùng này vẽ lên đó. Và ông nhìn cái bức tranh thì ông tự nhiên thích liền, thấy một cái cảnh rất là bình thường mà nhưng mà nó toát lên một vẻ đẹp rất là tinh khiết. Và ông nắm nghĩa một lúc thì ông mới cất lời ông hỏi liền, nói đây ai là người mà vẽ cái bức tranh này mà tuyệt vời như thế, đem ra đây cho tổng gặp mặt anh cái coi. Thì quân lên nghe cái thấy ông mừng rồi, khắp cưỡng là mừng rồi, liền tìm cái tên họa sĩ đó, này Đức Vua gọi ông tới để ông nhìn mặt mặt mũi như sao, ông khen cái bức tranh ông vẽ đẹp lắm. Thì khi mà vừa giật tới gái thì Đức Vua ông liền khen lời này, nói này bầu quả thật đúng là tài ba, vẽ một bức tranh mà trước giờ quả thật trẫm đây chưa thấy bao giờ, nó đẹp lắm. Nhưng mà tôi hỏi này, ông cho tôi biết nó thật nha, cái bức tranh này á là do ông thấy thật lên ông vẽ hay là bằng cái trí óc tưởng tượng của ông mà ông vẽ ra mà đẹp cái lạ lùng đấy như vậy, nói cho tầm biết đi. Nói dạ thưa hoàng thượng, đây quả thật là con bằng cái mắt thấy của con á, con vẽ lên ấy, cái bức tranh thật đó chứ không phải là con tưởng tượng ra đâu. Nó thế à, thế ông cho tôi biết là ông vẽ đúng như cái bức tranh mà ông thấy hay là ông có thêm bớt gì xanh đỏ vàng tím lên đó nữa không? Nói dạ không, tuyệt nhiên không có thêm bớt gì hết. Y chang con thấy sao là con vẽ nó như vậy. Quả thật dạ, đẹp. Thì ông nắm riết rút, nắm si mê luôn. Và cái chỗ mà ông nắm nhiều nhất á, đó là cái cô gái. À, ngắm mãi cô gái. Thì ngắm rút đến nỗi mà si mê luôn. Si mê vào cái cô gái đó luôn. Và trong lòng khởi lên ước ao là sao cưới cô gái đó luôn. À, nhưng mà làm sao mà bắt cô gái trong tranh về làm vợ mình được? Tại vì muốn có vợ, hoàng hậu là phải người thân thiết thân. Cô gái đó chỉ là cô gái trong tranh mà thôi. Làm sao hô biến mà bước ra đây làm vợ của mình được. Cho nên ông mới bảo, sau khi cho chàng họa sĩ về rồi, thì ông bảo với các quân hầu là đi theo cái tên họa sĩ đó hỏi thăm, cho bằng được cái nơi mà thấy bức tranh cô gái này đến ở đâu, tìm hiểu và làm sao mà rước cô gái này về đây để phong lên cái chức đó là hoàng hậu, làm vợ vua. Thì lệnh vua ban có ai mà không dám vâng lời được. Thế là quân lính bắt đầu lục tục để lên đường để tìm cái cô gái này, tìm chàng hoàng sĩ hỏi để tìm ra được cô gái. Thì sau một thời gian tìm hiểu, cuối cùng thì cũng biết được là cô gái đó sống ở trong một cái ngôi nhà cũng rất là nghèo, ngôi giàu có gì. Tìm hiểu thì một hôm thì quân lính mới ập vào, tiến vào cái ngôi nhà của cô nàng ta. Khi mà sống trong nhà cái thì hai ông bà, ba mẹ của cô rất là ngạc nhiên. Không biết quan lên tự nhiên ập của nhà mình để làm cái gì đó, có phạm tội gì đâu mà tự nhiên thấy viên giáo mắt gươm đau không? Ông bà cũng rất là sợ. Thì quân lính nó trấn an liền, nói ông bà đừng có sợ, tôi giáo mắt đến đây không phải là bắt ép gì ông bà đâu, mà tôi báo cho ông bà một cái tin vui. Nói tin gì vậy? Nói quả là hoàng thượng hôm nay đến đây muốn rước cô con gái của ông bà về cung để phong lên chức hoàng hậu làm vợ của đức vua. Thì ông bà nghe mừng rỡ liền trên mặt. Trời ơi, cái gia đình của tôi nghèo hèn như vậy mà cũng được đức vua chiếu cố để ý đấy nè. Ông có nói thật này, tôi đây làm sao mà nó láo ông bà được, đây lệnh của sắc lệnh của đức vua. Nhưng mà thưa ông ơi, tôi cảm ơn lắm, nhưng mà chắc không được đâu. Sao vậy? Thu thật á, nó đã có chồng rồi. Trời đất ơi, có chồng của nó còn trẻ nhưng mà có chồng sớm kìa. Tại tôi gả nó sớm cho ông, có chồng rồi, chồng nó ở trong kìa. Sinh sống ở cách tôi mấy căn nhà, có chồng rồi. Thì nghe quân lấy cũng rất là buồn. Nghe có chồng rồi, cả căn câu là làm sao mà tự nhiên có chồng bắt về được. Nhưng mà cuối cùng nó thôi, ông bà yên tâm, để từ coi tôi tới thuyết phục chồng của cô ta thử như thế nào. Ông có chịu mà nhường cái người vợ của mình để về làm hoàng hậu vợ đức vua hay không? Thì sau cái chia tay ông bà rồi, để tìm đến cái căn nhà của cô gái ta để gặp ông chồng. Sau cái tìm đến một cái thì gặp ông thiệt. Thì hai quân lính mới trình bày nó thưa thật. Nó già thưa với cậu á, không giống gì á. Tôi bôn ba lặn lội đến đây ông biết bao nhiêu thời gian. 3 năm trời mới tìm để được cái ngôi làng này. Và hôm nay gặp được cái cô thiếu nữ này, tôi mừng lắm. Nhưng mà nghe cho biết là cô đã có chồng rồi. Và cậu phải là chồng của cô ta không? Đúng, tôi là chồng của ta đó. Thế thì bây giờ thôi thật, đây là lệnh của đức vua. Đức vua là người đứng đầu trong một đất nước. Ông rất muốn lấy cô này về làm vợ. Bây giờ xin hỏi, ông có chịu nhường cái vợ lại của mình cho đức vua hay là không? Cho quý vị, quý vị có nhường không? Nhưng mà anh này đặc biệt nhường. Tại vì rất là đơn giản, ông này không phải là một người con trai bình thường, mà là một nam cư sĩ Phật tử thuần thành, người đệ tử của đức Phật, và đã thấm nhuần cái giáo lý của đức Phật về cái sắc đẹp, về cái địa vị của cuộc đời này. Và ông biết rằng đây cũng có thể là cái làm cho mình vui một chốc lát thôi, nhưng nguy cơ hiểm họa gì đó. Nếu như mà không khéo mình không nhường cái người đẹp, người vợ của mình, thì e rằng mình có giữ được cái tánh mạng mình hay là không, hay là vợ mất mà đầu cũng rơi. Cho nên ngay lập tức suy nghĩ, mặc dù rất là thương vợ trong lòng, nhưng cuối cùng quyết định nó được rồi, tôi sẵn sàng nhường người vợ yêu quý của tôi để về làm vợ cho đức vua. Thì sau khi nghe đồng ý cái là hai lính giận cô nàng đi liền. Thì giận đi một lúc, sau 3 năm trời mới trở về lại cái ngôi hoàng cung. Trên đường là chăm sóc cô này rất là kỹ lưỡng, giống như là một cái bà hoàng. Tại vì sức mẹ gì cái gì ông vua điều tra ra là chết, cho nên đâu có dám gò què cái gì, chăm sóc rất là chu đáo, cho nên về cái sắc diện nó vẫn còn tươi tỉnh. Thì khi mà quân lính báo là tìm được cô gái được rồi, hôm nay về gia với đức vua rồi, nghe quân lính báo một cái thì ngay lập tức ông triệu cho vô gặp liền. Thì khi mà dẫn cô gái vào một cái thì ông nhảy đừng lên, mừng đến nỗi mà nhảy đừng giống như là con mà mừng mẹ đi chợ về, nhảy đừng lên sung sướng một cách điên dại. Tại vì bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay tưởng bức tranh đó là ảo, nhưng mà không ngờ đây là sự thật trước mắt của mình. Đúng như là nàng thiếu nữ ở trong bức tranh bước ra như vậy. Không mừng sao được, ông ta reo lên mừng rỡ vô cùng. Thì sau đó quả thật là được cô gái, sau một cái là sắc phong lên chức hoàng hậu liền. Từ cô gái là ở miền quê nghèo khổ, bây giờ trong một chốc lát lên làm hoàng hậu. Giống như là mẹ của thiên hạ luôn. Hoàng hậu tức là vợ đức vua, vua là cha, còn bà là mẹ, cho nên là rất là sung sướng. Thì được vua sống với nhau rồi, đức vua rất là cưng quý cô nàng này, hết mực yêu thương luôn. Nhưng mà không biết quý vị biết là không biết vì sao mà mỗi lần á, ông á mà dẫn cô nàng này, vợ của ông á, đi dạo chơi, và cứ mỗi lần mà đi đến cái chỗ mà cái bức tranh đó, bức tranh có vẻ cái hồ sen, ngắm lên bức tranh đó thì trong lòng nàng ta rũ rượi buồn thảm vô cùng. Đức vua lấy làm lạ, không biết vì sao mỗi lần ngắm bức tranh là thấy mặt bà bị gì à, buồn rầu dễ sợ. Thì bao lần cuối cùng ông mới hỏi, thế này, sao mà nàng kỳ cục vậy? Sao mỗi lần sống với kiếp trong nhung vàng biển ngọc cái gì mà mỗi lần nhìn cái bức tranh đó là kiếp buồn rầu thê thảm giống cái mặt giống bên ma là gì sao? Cho trọng biết được không? Thì cuối cùng mà nàng bao nhiêu lần gà hỏi thì không nói. Thì cuối cùng mới nàng mới bảo thôi, dạ thú thật với trọng, thiếp không dám nói ra. Nếu như mà thiếp nói thì hoàng thượng phải hứa cho thiếp một điều thiếp mới dám nói ra được. Nó cứ nói đi, trọng sẵn sàng tha tội tất cả cho thiếp, thiếp cứ nói đi. Trời, vợ yêu vợ quý của trọng mà trọng làm sao mà không chịu được. Nói được rồi, nếu mà trọng hứa như vậy á thì thiếp đây cũng xin chưa rõ. Quả thật khi mà ngắm đến bức tranh này, thiếp cảm thấy nhiều bút sen ở trong đó nở rất là đẹp, và hương của đóa sen đó cũng rất là thơm ngát. Nhưng thiếp nghĩ cái đẹp đó và cái thơm ngát đó không bằng cái người chồng yêu quý của thiếp hiện giờ sống ở quê hương. Thì ông vua nghe sốc dễ sợ. Tự nhiên á, người vợ của mình bây giờ là hoàng hậu mà dám bảo rằng á, so sánh với cái thằng mà bây giờ khổ ra thảo hơn ở quê, à, vì hương sen đó cũng không bằng cái người chồng của mình, vậy mình đây là nó so sánh như thế nào? Trong vốn đùng đùng nổi dần vô cùng, quên mất cái lời hứa luôn. Nó thiếp nói gì nó là tôi nghe, thì nàng ta mới nhắc lại đúng cái quả như vậy. Trong vốn giận, nó thiếp nói vậy thì thiếp quả thật xúc phạm trọng đấy lắm rồi, trẫm phải trừng trị thiếp mà thôi, không thể tha thứ cái tội này được. Nhưng mà trước khi trừng trị thiếp, trẫm cũng làm cho sáng tỏ để cho thiếp thấy cái lời nói của thiếp là lời nói dối, nó sai. Làm gì mà có cái chuyện đó ở trên đời? Cái chồng của cô lúc trước là cái thằng cố rách áo ôm mà sao mà bì mà đẹp mà thơm hơn cái đóa sen này mới được. Thôi được rồi, hãy đợi đấy. Thì sau cái đó thì ông vua mới ra lệnh tiếp là về tìm để bắt luôn cái người chồng của nàng ta lên đây để trừng trị một lúc hai đứa để cho nó sáng mắt ra. Thì cuối cùng là quân lính tiếp tục tuân lệnh của ông tìm về nhà của cái cậu này bắt luôn để lên để chứng tỏ cái lời nói của cô nàng này có đúng như vậy hay không. Mặt mũi nó cỡ nào mà dám so sánh đi dữ dằn như vậy. Sau ba ngày bôn ba cuối cùng cũng tìm lại cái ngôi nhà xưa. Nhưng mà khi ốc vào ngôi nhà một cái thì quân lính hỏi, ôi chỉ còn một ngôi nhà trống mà thôi. Thì mới hỏi ra thì mới biết rằng từ khi mà mất người vợ của mình, ông này cũng rất là thương nhớ. Nhưng mà nghĩ lại cuộc đời quả thật là nó vô thường dạ tạm như thế, cho nên cậu ta cũng đã phát nguyện xuất gia học đạo và bây giờ đã đắc luôn cái quả vị A-la-hán rồi. À, cho nên quân lính nghe nói ông đi tu rồi bây giờ làm sao được, tại vì có bắt là bắt cái người đời tới mà tra khảo, nhưng mà nghe đi vô chùa tu rồi. À, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ là về tay không, à, thì làm sao mà ăn nói với hoàng thượng được. Cho nên cuối cùng phải tìm cái ngôi chùa mà ông ta đang tu á, để tới để năn nỉ để làm sao mà trèo về để gặp nói chuyện với đức vua. À, thì bao lần là tìm đến cái Phật quốc đất nước nơi đức Phật đang cư ngụ mà anh chàng ta đang tu học ở đó, thì tìm đến một cái thì quả thật tìm hiểu thì gặp được anh chàng ta. Quả thật anh chàng ta bây giờ là một vị tu sĩ tu hành và đắc được cái quả vị A La Hán rồi. Thì khi mới gặp cái hai vị mới trình bày, nó là thưa ông á, không giấu gì á, là đức vua hôm nay sai chúng tôi đến đây để gặp ông, làm sao triệu ông về để gặp đức vua. Thế trời ơi, vợ tôi lúc xưa đức vua đã lấy đi rồi, bây giờ tôi xuất gia đầu tròn áo vuông làm đệ tử Phật rồi, để cho tôi tu hành không biết sao mà bắt tôi về đó làm gì nữa. Nói dạ không, ông hiểu lầm rồi, không có gì đâu, đức vua muốn mời ông về để phụng dưỡng ông, ban thưởng ông đó mà, không có chuyện gì đâu. À, thì nghe vì tu sĩ này ông nghe nói như vậy thì ông cũng khẳng tin, ông khẳng tin, ông nghĩ là không có gì đâu. Thì cuối cùng thì theo lời hai cái vị quân lính này, vị tu sĩ mới đi về cũng gặp đức vua. Thì sau một thời gian đi thì cuối cùng cũng vào được gặp đức vua, bước vào cái cánh cổng. Thì khi mà bước vào cánh cổng một cái, vị tu sĩ bước vào cánh cổng một cái, mở tung cái cánh cửa, đi vào bên trong gặp hoàng thượng một cái, thì khi mà cánh cửa được mở ra một cái thì quả thật một cái hương thơm ngào ngạt nó mới xông vào ở bên trong cung á. Thì ông hoàng thượng đứng đó rất là ngạc nhiên, quả thật có một cái mùi thơm gì nó lạ lùng, nó ập vào. Nghĩ đâu là có cái mùi hương thơm gì đâu. Nhưng mà chỉ có một con người, một vị khách lạ bước vào. Và người này không ai khác, thì quân lính báo đó là chồng của nàng ta, cô nàng mà mình bắt về đây. Thì ông vua nghĩ rằng là nghe mình bắt về đây trị tội với lời cô ta mách là người chồng của mình có một cái mùi hương tỏa ra như vậy, cho nên anh này sợ chết, cho nên mới lấy một hương thơm gì đó bôi lên mình để trốn đi cái lưỡi kiếm, cái sự chết này. Cho nên vua nghĩ như vậy, cho nên mới sai cái quân lính đó, tụi bay đâu, vô trong nấu cho tao một nồi nước sôi. Trời ơi, tụi quân lính nghe cũng hốt hoảng, không biết ông này làm cái gì. À, thì khi mà nấu một cái nồi nước xong là bắt cái vị tu sĩ đó đi vào bên trong và tắm rửa dội cái nồi nước đó, và mong rằng cái nồi nước đó sẽ tẩy sạch những cái hương thơm mà anh ta sức ở trên mình, để cho lộ diện ra cái con người thật của anh ta và lãnh cái bản án chết cùng với cái người vợ của ông. Thì quả thật khi mà dẫn vào, đổ cái nồi nước nóng lên trên mình rồi, cầu mong tẩy đi cái hương thơm rồi, nhưng không ngờ khi nồi nước bốc lên mình anh ta, hương thơm không bay đi mà lại toàn lan tỏa hơn, xông ngát hơn khắp cả cung luôn. Mọi người cùng trốn mắt ngạc nhiên. Nó ủa, cái nước sôi đã tẩy lên cái người anh ta, tẩy đi hết rồi mà sao cái hương thơm đâu còn nhỉ? Thì vô báo đức vua, ông cũng trốn mắt, biết chuyện gì, điều có thật hay là hư, vẫn chưa chịu thua. Nói được rồi tụi bay, khoan, bây giờ nước rồi chưa phải, bây giờ lấy cho tao cái mấy cái lụa mà tốt nhất á, bịt từ chân tới đầu anh ta, bịt kín hết, để coi có cái mùi hương nào bốc ra nữa hay không. À, thì dâng lời đức vua rồi, quân lính và bên trong cũng lấy cái lụa mà tốt nhất, bịt kín từ chân lên đến đầu, không còn một cái kẽ hở nào để có thử có cái mùi gì nó bốc ra nữa không. Thì sau khi mà quấn kín mình anh ta rồi, từ chân lên đầu rồi, thì là lùng thay, hương thơm vẫn tỏa ra ngào ngạt. À, thì đến đây đức vua mới giật mình thảng thốt và biết chắc rằng đây không phải là một cái con người bình thường, mà có lẽ là một vị tu sĩ đã đắc đạo rồi, chứ có một cái phép màu thần thông, có một cái hương thơm vi diệu như vậy. Thì thay vào cái ý tưởng là trừng trị người chồng và người vợ, thì bây giờ ngược lại đức vua đã chuyển đổi và nói thôi, hãy cởi trói anh ta, những cái tơ lụa trong mình anh ta ra, và cho mặc cái trang pháp phục vào của một vị tu sĩ vào, và tổ chức một cái tiệc chiêu đãi như là một cái vị khách quý ở đằng xa trở về cái vương quốc của mình. Thì trong cái tiệc vui, đức vua mới cất lời mà hỏi, nói nè thầy nè, thầy cho tôi biết, thế thì tại nguyên nhân gì sao mà tôi đã đổ lên người của thầy một cái nồi nước nóng rồi, bịt kín lên người thầy rồi, tất cả khắp mình thầy rồi, mà vẫn có một cái mùi hương thơm nó tỏa ra vi diệu như vậy, nguyên nhân gì sao, thầy có thể lý giải cho tôi biết được hay là không? Thì nghe đức vua thành khẩn như vậy, thì vị tại tỳ kheo ta mới đáp rằng, bây giờ bạch hòa thượng, quả thật là bần tăng đây á, vào cái kiếp trước có nhân duyên là một vị đạo sĩ Bà La Môn. Nhân một hôm trên đường đi về, bần đạo đây mới nghe một vị Bồ Tát tụng kinh, và nghe cái thanh âm đó, trong lòng bần đạo mới nảy lên cái niềm cung kính tột bậc với cái vị Bồ Tát này qua cái lời kinh tiếng kệ. Cho nên bần đạo mới về nấu một món thực phẩm rất là ngon, hương thơm ngào ngạt, và đem lên để cúng dường cái vị Bồ Tát này. Và quả thật sau khi mà đón nhận cái món thức ăn đó rồi, cái vị Bồ Tát đã chúc phúc cho bần đạo. Và hôm nay nhờ cái phước đó, bần đạo đã có nhân duyên hôm nay để gặp Đức Phật xuất gia học đạo tu hành và đắc được quả vị A-La-Hán. Cho nên hôm nay mới có một cái hương thơm vi diệu đã toát ra từ người của bần đạo, là từ cái nhân duyên ấy mà ra đó thưa hoàng thượng ạ. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta mới rõ rằng là quả thật trên cuộc đời này không chỉ có một cái thứ hương thơm mà chúng ta thường thấy, đó là hương của cái loài hoa, hương của các loài nước hoa nổi tiếng ở trên cuộc đời này mà mọi người ham muốn để đem về sức lên tinh bình của mình, để cầu mong đón nhận được cái sự quan tâm chú ý làm đẹp hơn cái cơ thể của mình, để gây cái sự chú ý đối với người khác. Nhưng qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng cũng có một cái hương thơm mà không cần đến một cái đồng xu nào cả mà chúng ta vẫn có thể có được. Mà cái giá trị của nó thì gấp đến 100.000 lần cái hương thơm mà chúng ta thấy là cao là quý về cuộc đời này. Đó là cái hương thơm của người tu hành giải thoát đắc đạo, của người có Phật. Và cái hình ảnh minh chứng rất cụ thể trong câu chuyện này đó là chàng thanh niên đã xả thân cầu đạo tu hành và cuối cùng đắc được. Cho nên cái hương thơm đó khi mà Đức Vua đã xối lên mình cái nước nóng khắp mình cơ thể, mong nó gột rửa đi rồi bít khắp cùng cái cơ thể của mình, nhưng mà cái hương thơm đó nó vẫn còn sản xuất trong mình, không bao giờ lay mất được. Tại vì cái hương thơm đó là nó được nuôi dưỡng bằng cái sự tu hành, nó có trong cái bản tâm của con người chúng ta, trong cái tim của chúng ta, thì làm sao mà ai có thể mà lấy đi được. Còn cái hương thơm ở ngoài đời này nó chỉ vương vấn ở ngoài da ngoài thịt thôi, chỉ cần qua một cái thời gian 1-2 giờ thì nó sẽ tàn phai, là phải sức cái nước thơm khác không nào, hay là chỉ cần lấy một cái gáo nước lạnh thôi chứ nói gì nước thôi, tắm lên một cái tàn phai liền không nào. Hay là các hương thơm của các loài hoa chúng ta thấy cao quý, hoa sen, hoa lài, hoa hòe, thì cũng sản xuất trong một cái thời gian ngắn ngủi nào đó, nở ra 1-2 tiếng đồng hồ, quay lại héo một cái, tới ngửi lại không còn cái mùi thơm đó nữa, không nào. Nhưng mà cái hương thơm của người tu hành đắc đạo thì nó miên viễn, chúng ta có được thì nó lan tỏa mãi, và nó không giới hạn bởi thời gian, không gian, mà vượt xa hơn. Dù chúng ta ở đây, nhưng mà nó vẫn có thể phản phất ra tới Hà Nội, qua tới hải ngoại, và có thể là xa hơn thế nữa. Phải không? Vượt xa hàng dặm, mặc dù ở chúng ta, ở trên rừng sâu, ở dưới núi thầm, ở một mình, thì cái hương thơm đó nó vẫn tỏa đi. Cho nên có một cái câu kệ mà chúng ta thường nghe, đó là gì? Hương của các loài hoa thì bay theo chiều gió, còn hương của người giới hạnh thì ngược gió tung bay. Có nghĩa là không bị cái gì mà có thể ngăn cản hết. Cái gió mà ngược thì nó vẫn tỏa đi, mà cái gió xuôi thì nó vẫn tỏa đi. Dù chúng ta ở trong 4 bức tường khóa cửa lại thì nó có khả năng bốc mùi. Cho nên ở đây mà nếu ai mà có một người mà gọi là có cái hương thơm đó thì cả chúng đây đều hưởng được cái mùi thơm đó. Nhưng mà rất tiếc ở đây không có ai cả, đúng không nào? Cho nên không có cái mùi hương đó nó bốc lên, mà chúng ta chỉ thấy cái thoang thoảng bên ngoài cái hương thơm của cây cỏ hoa lá nó phương phất vào mà thôi, đúng không nào? Cho nên cái cuộc đời của người tu hành, ai đã dấn hiến đi theo con đường mà Đức Phật chỉ dạy, thì có thể nói cái hương thơm đó là cái hương thơm tuyệt đỉnh nhất mà chúng ta cần có và trang bị cho mình. Tại vì khi mà chúng ta có cái hương thơm đó rồi thì ở đâu, dù ở đâu, bất cứ nơi nào, khi sự có mặt của chúng ta hiện hữu thì mọi người đều cái thừa hưởng đó. Vậy đi đâu mọi người mà thừa hưởng cái hương thơm đó thì cảm thấy an lạc, hạnh phúc. Tại vì đó là cái hương của giới hạnh, của người tu hành. Cho nên mỗi lần mà chúng ta cứ ngồi bên một vị trưởng lão, hòa thượng, những người đắc đạo, hay ngồi cạnh bên Đức Phật, mặc dù Ngài không sức một cái loài nước hoa nào cả, nhưng mà cảm thấy trong lòng của chúng ta rất là an lạc, rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là thơm tho, nhẹ nhõm, như là hưởng được mùi hương thơm. Mà cái hương thơm đó trên cuộc đời này không có cái loài hương thơm nào có thể bị kịp được. Đó là cái hương thơm giải thoát từ trong con người bốc ra để chúng ta thừa hưởng. Và tôi cũng ước ao là ở đây tất cả chúng ta, mặc dù không ai có được cái hương thơm đó bây giờ, nhưng mà tương lai chúng ta có quyền hy vọng là chúng ta có được không? Hoàn toàn có thể có được bằng sự cái nỗ lực tu học hành trì của mình. Thì một mai chúng ta cũng có một cái được cái loài hương thơm vi diệu đó. Và có được cái hương thơm đó rồi thì chắc chắn rằng dù chúng ta ở đâu, bất cứ nơi nào, thì cái tiếng tâm, cái hương thơm của chúng ta cũng tỏa ngát đi khắp muôn phương. Và chắc chắn mọi người mà được hưởng cái hương thơm đó thì cũng cảm nhận được một người an lạc như là bản thân của chúng ta có được vậy mà thôi. Và hy vọng tất cả hôm nào chúng tôi cũng ngửi được một cái mùi thơm vi diệu từ cái sự nỗ lực tinh tấn của quý vị mà đạt được trong tương lai.
Trời nắng.